Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp chương 18 của tác phẩm Bà là ai? Một chứng từ của ký giả Tin Lành. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Anh
và Kim Hà.
Run rẩy xúc động vì được ở trong nơi đặc biệt ấy, tôi càng sung sướng hơn khi có cơ hội phỏng vấn nhà thần học tâm lý học, khóc khuôn mặt gầy và căng thẳng, với mái tóc xám và đôi kính gọng đen này. Điều trớ trêu là ngay từ đầu, ông được chính giám mục Janik bổ nhiệm đến Mễ Du để bác bỏ những cuộc hiện ra và tố giác chúng như một trò dối trá lừa bịp. Điều mà hiện nay ông giám mục rất tin. Ông giám mục nghĩ rằng nếu có ai làm được việc đó, người ấy chính là linh mục Slako Babarik. Đương nhiên, vì học giả nói lưu loát bốn thứ tiếng, cũng là một trong những giáo sư thần học lỗi lạc nhất Nam Tư, sẽ mau chóng chấm dứt mọi thứ vớ vẩn này.
Tôi khởi sự bằng các câu hỏi về những ngày đầu tiên của ông với các thị nhân. Vừa mới gặp và tra vấn các em, ông đã tin chắc không có sự lừa gạt nơi các em. Và nếu các em không lừa gạt, thì những cuộc hiện ra đã thực sự xảy đúng như các em mô tả. Ngoài ra, ông còn cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt về đời sống thiêng liêng của các em này. Giờ đây đang chịu quá nhiều áp lực. Thực ra, ông thấy mình có trách nhiệm với tất cả những người trẻ trong giáo xứ. Ngày nay, đa số trong giới trẻ ấy đang xem xét lại mối quan hệ giữa họ với Thiên Chúa và với giáo hội của người. Họ cũng thành lập những nhóm cầu nguyện và nhờ cha Slako Babarik hướng dẫn. Được như vậy là do họ đã nhìn thấy và được cảm hứng từ sự thay đổi trong đời sống của các thị nhân, là những người được Đức Mẹ Maria hiện ra và cũng là bạn bè của họ từ tấm bé.
Bất chấp cơn giận dữ của giám mục Janik, cha Slako hết lòng phục vụ cộng đoàn, làm việc nhiều giờ và giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Nhóm tư vấn dành cho những thanh thiếu niên bị khủng hoảng là một kết quả do sự tận tụy của ông. Trách nhiệm khó khăn nhất của ông là gì? Đó là phải phụ trách phòng hiện ra mỗi buổi chiều, phải làm người quyết định ai được hoặc không được vào phòng đó. Khi được hỏi tại sao các em này được chọn làm thị nhân, ông đã trích dẫn câu mà Đức Maria trả lời cho các em khi chúng cũng hỏi như vậy.
Mẹ không luôn luôn chọn những người tốt nhất. Ông nói thêm, nghe có vẻ chói tai, nhưng việc Đức Maria cố tình chọn những người bình thường đã mang lại sự tin tưởng, không thể nghi ngờ cho một hiện tượng như thế. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Thật khó mà tưởng tượng rằng có người nào đó nghi ngờ những trẻ em đơn sơ như vậy lại có thể dàn dựng hoặc bị sai khiến một trò lừa bịp có tầm cỡ như thế trong 5 năm trời. Chắc chắn là trong suốt thời gian đó, sự dò xét không khoan nhượng của hàng đoàn những nhà điều tra khoa học, y học, giáo luật đã thừa sức lật tẩy trò bịp bợm này. Cha Slako còn nói, đó là lý do tại sao ông để cho các nhà báo, hàng giáo phẩm và các nhóm khoa học gia được ưu tiên hiện diện trong giờ Đức Mẹ hiện ra. Ông còn đề cập đến một điểm quan trọng khác. Khi hiện ra với các trẻ em ít học, người nhắm đến một lòng tin tinh tuyền tuyệt đối. Khi được hỏi người mong đợi gì ở dân chúng tại Mễ Du và sau này tại khắp thế giới, người đáp,
họ hãy tin như chính họ đã được thấy. Trước khi được thấy Đức Maria, lòng tin của các thị nhân như thế nào? Cũng giống như bao thiếu niên cùng tuổi trên khắp thế giới, chúng cũng ý thức về tầm quan trọng của lòng tin, nhưng lòng tin ấy đã phải vật lộn với các bận tâm, lo lắng của đời sống tuổi thanh thiếu niên. Chúng đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng nếu bỏ lễ thì chúng cũng chẳng lấy gì làm quan trọng. Những kinh nguyện như kinh mân côi, chúng chỉ đọc vào những ngày lễ đặc biệt. Còn bây giờ? Bây giờ thì các em dồn hết tâm lực vào vai trò tiếp nhận những lần viếng thăm và tập luyện sống đời sống thiêng liêng hàng ngày. Giữ lòng tin có khó đối với các em không? Khách hành hương cứ tuôn đến để gặp, để chạm đến các em và để nói chuyện với các em, khiến các em không còn thời giờ sống cho riêng mình. Tuy vậy, mỗi em hiện nay đều được đầy sự bình an nội tâm và biết chấp nhận vai trò của mình. Trải qua 5 năm, các em đã được trưởng thành về mặt thiêng liêng, khiến các em không còn tầm thường như trước kia nữa.
Tôi gật đầu tán thành, cứ ghi nhớ mãi thái độ tự tin và vẻ thanh thoát nhã nhặn của các em khi đáp ứng các đòi hỏi không ngớt đặt ra với các em. Tôi nhớ lại lời cha Perven nói về các em. Trước khi Đức Mẹ hiện đến, các em là những đứa trẻ bình thường, y như những đứa khác trong làng. Bây giờ, các em đã được chọn và đặt vào một con đường mới, một lối sống mới. Cha Slako nói, con đường mới đó được tóm tắt hay nhất bằng câu trả lời của Maria. Khi một ký giả hỏi rằng, phải chăng được thấy Đức Trinh Nữ Maria là điểm sáng chói nhất trong ngày của em? Điểm sáng chói nhất trong ngày của tôi là tiếp đón Đức Giêsu qua phép thánh thể trong thánh lễ.
Nghe cha Slako nói chuyện, chẳng khác nào đi ăn một bữa tiệc. Tôi được biết về các em thị nhân nhiều hơn những gì tôi đã đọc trong tất cả các sách về Mễ Du trước đó. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi biết ông đã được tín nhiệm thế nào và biết ông hiện đang là linh hướng của các em. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Tai nha dịch rất cừ khôi, hoạt động như một người máy, mắt nhìn thẳng và dịch rõ, cẩn thận từng chữ một. Cha Slako cũng nói cho tai nha biết là cha rất hài lòng việc làm của em. Sau cùng, tuy còn muốn tiếp tục, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến giờ phải kết thúc buổi phỏng vấn này. Tôi cảm ơn cha Slako về thời gian dành cho tôi, rồi quay gót đi ra ngoài. Nhưng Tanya cuống quýt ra dấu bảo tôi đợi, rồi nói thầm gì đó với linh mục. Ông mỉm cười, ừ nhỉ, tôi suýt quên mất. Và bằng tiếng Anh rất chuẩn, ông tiếp, chiều nay lúc 5 giờ, hãy đến nhà xứ. Nếu anh muốn có mặt lúc Đức Mẹ hiện ra, điều này sẽ cần thiết cho quyển sách anh viết về những cuộc hiện ra đấy.
Tôi lặng người. Là một nhà báo đang chuẩn bị viết một quyển sách, tôi biết ông đánh giá tôi đủ tiêu chuẩn. Nhưng đây không phải thế. Rõ ràng Tania đã cho ông biết hôm nay là sinh nhật của tôi, và đây chính là quà tặng đặc biệt của em. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận. Tôi đứng đó một lúc, quá kinh sợ, không biết làm gì hơn là lặng lẽ lặp đi lặp lại câu nói cảm ơn, và nước mắt tràn mi. Tôi bước ra ngoài trong bàng hoàng, đang khi Tania nhảy nhót mừng rỡ vì đã làm tôi bất ngờ. Tôi nhìn lên trời, không ngớt thầm thì, lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Ngài.
Chiều hôm đó, một tiếng rưỡi trước giờ hẹn, tôi đã đứng dưới chân bậc thềm dẫn đến cửa nhà xứ. Mặc dù còn nửa tiếng nữa dân chúng mới bắt đầu tụ tập. Khoảng 4:30, đám đông như tăng dần lên. Người ta chen vào từ tứ phía, cố lách sao cho càng gần với bậc thang lên nhà xứ càng tốt. Nhiều người cầu kinh rất sốt sắng, hy vọng cha Slako nhìn thấy. Vì một đôi khi, nếu trong phòng còn chỗ, ông sẽ chọn bất kỳ một hay hai khách hành hương nào. Tuy đã được ông đích thân mời, nhưng tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Ông có thể quên tôi, hoặc trong đám đông xô đẩy chen lấn, ông có thể không nhận ra tôi. Bởi đó, tôi không muốn cầu may, cứ bám trụ gần chân thang trước khi bất cứ ai đến. Thực tế, tôi đã lanh quanh ở khu vực đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.
Đứng bên cạnh tôi lúc bấy giờ là một phụ nữ người Ý. bà ta bỗng nhiên cất tiếng than khóc, rên rỉ, nài xin, vò đầu bứt tai khổ sở. Trong khi đám đông đùn đẩy về phía trước, tôi nhìn lên, cha Slako đang đứng ở lối ra vào, vội vã ra dấu cho tôi và vài linh mục khác bước lên, rồi đi nhanh vào phòng. Chúng tôi chen lấn tìm đường đi lên những bậc thang và cuối cùng vào được bên trong. Người phụ nữ Ý không ngừng van nài, chèn sát sau tôi, cho đến khi bà ấy bị cha Slako chặn lại và dùng tiếng Ý nói với bà rất nhanh và cương quyết. Sau nhiều cự chỉ và lời nói qua lại giữa hai người, cha đẩy nhẹ bà ấy ra khỏi cửa, nhưng không dễ dàng bỏ cuộc. Bấy giờ, bà khóc lóc kêu van inh ỏi, hai tay bà níu lấy cánh cửa, cản lại không cho cha đóng. Tôi phát hoảng, người phụ nữ đáng thương này xem ra quá khẩn thiết, muốn được vào bên trong. Có lẽ bà cần được vào trong hơn tôi có nên nhường chỗ cho bà ấy không? Giữa lúc cha Slako đang lúng túng giằng co với bà ấy, thì có nhiều người nhào tới, gỡ bà ra khỏi cánh cửa. Cuối cùng, cánh cửa được đóng và khóa lại.
Phải một hồi lâu, tôi mới nhận ra mình đang đứng ở lối vào, và không lâu nữa sẽ được chứng kiến cảnh hiện ra. Nhưng tôi không thể xua đuổi ra khỏi đầu hình ảnh bàn tay người phụ nữ bám chặt vào cánh cửa. Cha Slako đưa tôi về thực tế, khi nhẹ nhàng giải thích với tôi. Chiều nào cũng vậy, ai cũng nghĩ là mình phải được vào bên trong, và nhu cầu của họ lớn hơn của người khác. Ông nhẫn nhục lắc đầu. Tôi không thể cho tất cả mọi người vào được. Không thể được. Cũng dễ hiểu tại sao ông lại coi đây là một trong những trách nhiệm nặng nề nhất của ông. Cha Slako mở cái cửa dẫn vào văn phòng, và chúng tôi bước vào. Tôi vội vàng kiếm chỗ đứng xa xa bên phải đằng đầu căn phòng, để có một góc độ tốt cho hình chụp tận ảnh nét mặt của các thị nhân. Cạnh bên tôi là một đoàn người quay video của một đài truyền hình nào đó.
Trong 20 phút kế tiếp, căn phòng trở nên ngột ngạt vì chứa đầy hết cỡ các linh mục, nữ tu và giáo dân. Không một ai có vẻ quan tâm về chuyện đó. Tôi quỳ gối, cố gắng không để ý đến mồ hôi đang nhỏ xuống từ trán, tham gia vào tiếng thì thầm đọc kinh, khi một trong các linh mục bắt đầu xướng kinh mân côi. Bên ngoài cửa sổ, vang lên tiếng rì rầm vì họ cũng bắt đầu đọc kinh. Nhìn quanh căn phòng, tôi xúc động vì sự đơn giản của khoảng không gian nhỏ hẹp này mà biết bao người khao khát chiếm cứ. Một chiếc sơ mi lẻ loi treo trên móc và đằng sau cánh cửa. Một chiếc trường kỵ nằm dọc theo tường, chất đầy ảnh tượng khách hành hương gửi vào để được Đức Trinh Nữ Maria đích thân làm phép. Phía bên trường kỵ là một kệ sách với một thánh giá treo ngay phía trên ngăn cao nhất, đánh dấu chính nơi được cho là Đức Mẹ đã hiện ra với các thị nhân.
Tôi đưa mắt liếc nhìn nét mặt của những người khác ở trong phòng và thấy tất cả mọi người, ngay cả các linh mục và các nữ tu, đều ý thức là mình sắp được tham dự vào một kinh nghiệm để đời. Chỉ vài phút nữa, chúng tôi sẽ được vị sứ giả thiên đàng, Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc đến viếng thăm. Các thị nhân đã mô tả người như một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi, mặc áo dài màu xám bạc và đội khăn choàng trắng. Nước da người trắng hồng, mái tóc người đen nhánh, và người có một giọng nói, theo các thị nhân, êm ái, du dương hơn mọi thứ âm nhạc mà các em từng nghe. Bỗng nhiên, Maria Palovic và Jacob Colo, hai thị nhân sẽ có mặt tại đây chiều nay, bước vào phòng. Chúng tôi liền ngưng đọc kinh, khi Maria quỳ ở lối vào và Jacob, cao gầy, với vẻ ngượng ngùng của một thiếu niên 15 tuổi, đến góc phòng quỳ sụp xuống, tay đặt trên đầu gối. Cha Slako quỳ khoảng giữa hai em và bảo Maria dưỡng kinh mân côi. Cô khoan thai bắt đầu. Tôi không thể rời mắt khỏi cô và giật mình khi cô bỗng nhìn tôi và mỉm cười. Tôi đã nhìn thấy thiếu nữ này, nay đã 21 tuổi, rất nhiều lần trên video. Cô luôn có vẻ rụt rè và hơi hoảng sợ trước toàn bộ sự việc này. Giờ đây, một vẻ đẹp nội tâm đang rực rỡ tỏa sáng chung quanh cô.
Khi cô đã đọc xong chục kinh thứ nhất của chuỗi mân côi, cha Slako ra dấu cho Jaco bắt đầu chục thứ hai. Em đọc từng chữ rõ ràng, thong thả, và tôi ngạc nhiên về sự nghiêm túc ấy. Cho đến khi nhớ ra em đã được Đức Maria dạy dỗ từ khi em lên 10. Giây lát sau, hai thị nhân đứng dậy, đứng bên nhau trước chàng kỵ và lại bắt đầu đọc kinh. Thình lình, họ ngừng lại và quỳ xuống. Tim tôi đập mạnh khi thấy chính mình đang quỳ cạnh Maria, cách cô chưa đến 3 tấc. Và rồi tôi bàng hoàng nhận ra là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc đang hiện diện.
Maria có một vẻ tôn kính sâu xa, miệng cô mấp máy, nhưng không có tiếng phát ra, miệng Jacob cũng mấp máy. Tôi nhìn về hướng nhìn của họ, tôi không thấy gì ngoài cây thánh giá trên tường. Tuy vậy, một cảm giác ấm áp, an bình bao phủ tôi. Tôi quên cả chụp hình và không làm gì được, trừ việc tạ ơn Chúa cho tôi được đặc ân có mặt ở đây. Lòng cung kính của tôi bị xáo động khi hai người trong đoàn quay phim của đài truyền hình đứng dậy. Họ đến bên Jacob, mỗi người một bên, nhấc em lên bằng cách nắm lấy khuỷu tay em. Toàn thân em như đông cứng trong tư thế quỳ gối. Đang khi họ nhấc bổng em lên trên không và máy camera quay xè xè, hai mắt em cũng không hề rời khỏi điểm mà em đang đăm đăm nhìn từ lúc cuộc hiện ra bắt đầu. Khoảng 10 giây sau, họ hạ em xuống, đặt em lại chỗ cũ. Jacob cứ tiếp tục, không hề biết cái gì đã xảy ra cho em. Tôi cảm thấy quá mau chóng. Vì Maria và Jacob đã làm dấu thánh giá rồi đứng lên. Cuộc hiện ra chấm dứt. Đức Maria đã đi rồi. Maria ra khỏi chỗ đó, đi vào phía sau nhà sứ để ghi lại sứ điệp cô mới nhận. Lòng tôi buồn rười rượi, chỉ mong cuộc hiện ra cứ tiếp tục mãi, nhưng cũng tràn đầy niềm tri ân vì đã được hiện diện. Tôi không muốn rời khỏi căn phòng và thấy những người kia cũng nghĩ như vậy. Nhưng đã đến giờ ra đi, giờ trở về với thế gian. Khi bước ra khỏi cửa, tôi giật mình trước một biển người đang ngước mặt nhìn lên. Ngay giây phút Maria và Jacob bước vào phòng, tôi đã quên hết đám đông bên ngoài. Bây giờ, họ đang nhìn vào tôi và những người kia. Dò tìm trên nét mặt chúng tôi chút manh mối của điều chúng tôi vừa chứng kiến. Tôi mong chia sẻ điều đó với họ, với tất cả mọi người. Nhưng lòng tôi lại khao khát được ở một mình nơi nào đó, để hấp thụ tất cả những gì mới chứng kiến và cảm nghiệm. Tôi không có cách nào để cảm ơn cô bạn bé nhỏ người Úc của tôi cho đủ về món quà sinh nhật đặc biệt này, hoặc cảm ơn cha Slako đã vui lòng cho tôi được có mặt trong buổi hiện ra. Nhưng, một cách nào đó, từ đáy lòng tôi biết đấng mà tôi phải hết lòng tri ân, là chính Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc.
Mẹ yêu tất cả các con, ngay cả khi các con sống xa lìa mẹ và con mẹ.
Chương 19. Những lúc nghi nan. tôi không có cách nào để thoát ra khỏi biển người đang đứng dưới chân thang. Bây giờ, họ cứ xô lấn tới phía trước để sắp lại với Maria và Jacob gần chừng nào hay chừng đó, và cố sức để chạm được vào họ khi họ vừa ra khỏi phòng để đi dự lễ. Tôi chen qua giữa đám đông để thoát ra, mong sao tìm được một chỗ yên tĩnh và kín đáo, bất kỳ chỗ nào. Nhưng tôi bị trạch đường. Vừa mới thoát khỏi đám đông thì gia đình Thompson, cha nhà và nhiều bạn khác tấn đến tôi. Buổi hiện ra như thế nào? Người nói cái gì? Anh có thấy gì không? Điều mà tôi không muốn làm một chút nào vào lúc này là nói chuyện với bất cứ ai, kể cả mấy người bạn thân. Nhưng tôi làm sao từ chối họ được? Tôi cứ lắp bắp trong miệng. Đó là, tôi cảm thấy, đó là một cảm giác tuyệt vời nhất của sự bình an và tình yêu trọn hảo mà tôi chưa từng biết đến. Tanya, mắt sáng rực, ôm hôn tôi. Sau cùng, tôi nói, này các bạn, tôi xin lỗi, tôi cần ở một mình vài phút. Tôi hy vọng các bạn thông cảm. Họ đều đồng ý.
Tôi vội vàng rút lui về phía lùm cây ngay sau lưng nhà thờ và tìm ra được một bãi cỏ. Từ đó, tôi có thể ngắm được cây thập giá trên núi Krizevac. Thật là tuyệt. Ngồi xuống cỏ, tôi đăm đăm nhìn lên cây thập giá. Chính xác thì tôi đã cảm thấy như thế nào khi có mặt vào lúc Đức Trinh Nữ Hồng Phúc hiện ra với Maria và Jacob. Có một điều là tôi không thể chụp hình hoặc ghi nhận các chi tiết theo cách khách quan được. Cả hai điều này tôi đã hy vọng làm được cho cuốn sách của tôi. Thay vào đó, tôi được cảm nghiệm một cách riêng về một tình yêu cao cả và một sự bình an sâu xa. Về mặt thể lý, tôi đã cảm thấy một hơi ấm bao phủ tôi. Nhưng như thế thôi, không có ánh chớp chói lòa ngoạn mục hoặc âm thanh du dương nào.
Theo một nghĩa nào đó, đây là một sứ điệp khác, cũng mạnh mẽ như sứ điệp thứ nhất mà tôi đã nhận được từ Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Tuy lần này không có tiếng nói, nhưng cũng là một ý thức rằng Thiên Chúa đã chọn tôi cho một ân huệ rất đặc biệt. Tôi không rõ những người khác ở trong phòng cũng có những cảm tưởng tương tự hay không. Điều thú vị nhất về toàn bộ kinh nghiệm này, đó là một nhận thức đột ngột không thể giải thích được, rằng sự hiện diện của tôi ở đó, trong căn phòng đó, thực sự không khác gì hơn nếu tôi đã ở trong đám đông bên ngoài nhà xứ, hoặc chỉ đơn giản có mặt tại Mễ Du. Lời chúc lành hoặc ân huệ đặc biệt đều được ban cho mọi người đang hiện diện, bất kể chỗ nào. Tôi mỉm cười khi nghĩ về điều đó, lại thêm một bài học nữa về sự đơn giản của lòng tin. Hối hả quay về nhà thờ, tôi đến đúng vào phần cuối lễ và các kinh nguyện tiếp theo sau. Sơ Margaret thấy tôi và bảo đảm với tôi mọi sự đều được thu xếp, để tôi được ở tại căn nhà mà sơ đang trọ, nhưng chỉ một đêm thôi. Còn thời gian sau đó, tôi phải ở chỗ khác.
Sáng hôm sau, tôi vội vàng thay quần áo, bỏ điểm tâm, đi thẳng tới nhà thờ, vì nhóm trung tâm hòa bình sẽ lên xe đi Dubrovnik ngay sau thánh lễ sớm. Tôi muốn có mặt ở đấy khi cha Svet từ Konchik đến để giao bản thảo của ông cho sơ Margaret, rồi tôi có thể bố trí công việc cho những ngày tới tôi còn ở đây. Tôi hy vọng vẫn còn cơ hội đi Konchik như đã định từ đầu. Thánh lễ bế mạc lúc hơn 8 giờ sáng. Trong số những người mới đến hành hương lần đầu, đang bước ra khỏi nhà thờ, trong ánh sáng ban mai, tôi thấy lộ ra trên nét mặt họ cũng một nỗi buồn bã chần chừ vì sắp phải ra đi mà tôi đã kinh nghiệm một tháng trước đây. Nhưng hiện nay, tôi chưa cảm thấy điều đó. Lần này thì chưa. Tôi nhìn đồng hồ. Cha Svet đâu rồi? nhìn lướt qua đầu người Lô Nhô, tôi không thấy chiếc xe Volkswagen nhỏ của cha ở đằng sau nhà xứ. À, bây giờ tôi đã quen cái lối hẹn giờ của ông. Chắc chắn, trước sau gì ông cũng đến.
Lúc 8:30, nhóm trung tâm hòa bình khởi sự lên xe. Vẫn không thấy cha Svet. Tôi nói với Sơ Margaret. Này Sơ Margaret, chị cứ đi trước. Nếu cha đến, tôi sẽ nhảy lên xe, sẽ bắt kịp chị tại khách sạn ở Rubonic và sẽ giao lại bản thảo cho chị. Rồi tôi trở lại đây, hy vọng sẽ làm việc với cha một tuần. Chị cười đồng ý, rồi họ lên đường. Tôi đợi, nửa tiếng qua đi, rồi một tiếng, rồi lại một tiếng rưỡi, và tôi bắt đầu sợ. Nhớ lại mấy lời nghiêm trọng ông nói với tôi, rằng chúng tôi sẽ không đi Connick vì không thuận lợi vào lúc này. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Đến trưa tôi đã quá thất vọng. Tôi vào nhà thờ để tìm Kathleen. Cô ấy biết người phụ tá của cha Slako là Milona và hy vọng cô này sẽ gọi điện đi Connick để xem có việc gì xảy ra. Kathleen đã ngồi ở trước nhà thờ, trên chiếc ghế dài để dọc theo tường. Tôi chen vào ngồi ở chiếc ghế trước mặt cô và hỏi nhỏ. Này Kathleen, cô giúp tôi với, tôi cần lắm. Cô làm ơn nói với Milona gọi điện về con Dick xem có gì xảy ra cho cha Svet không. Ông muốn gặp tôi tại đây lúc 8:00 sáng hôm nay và... Cô bình thản nhìn tôi mỉm cười.
Bình tĩnh nào, anh Wayne. Tại sao anh lại thất vọng như vậy? Anh biết tính ngài rồi. Mọi sự rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo.
Tôi đăm đăm nhìn cô. Cô nói gì? Cô bảo đừng lo hả? Chuyện nghiêm trọng quá mà. Tôi thêm vào. Quên là phải nói nhỏ trong nhà thờ. Tôi cần gặp ông đấy. Cô vẫn điềm tĩnh.
Anh Nguyên, anh đang ở Mễ Du và anh đang làm việc với cha Svet. Hãy trông cậy Chúa, người sẽ liệu cho.
Tôi gắt gỏng đáp lại. Rõ ràng là cô chẳng hiểu chuyện này quan trọng như thế nào cả. Rồi tôi đứng dậy, ra khỏi nhà thờ.
Không biết làm gì khác. Suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, tôi lang thang ở khu nhà thờ và nhà xứ, vẫn hy vọng cha Svet sẽ xuất hiện. Chiều ấy, tôi cứ rảo bước như người không hồn, cũng chẳng cầu nguyện gì hết. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang làm cái gì ở đây? Tại sao tôi lại bỏ gia đình, vợ con thân yêu mà tôi thương nhớ, để vượt 7-8 ngàn cây số đến với cái thôn làng xa xôi bụi bặm này? Tại sao tôi lại để cho hàng ngàn người vây quanh xô đẩy mà vẫn lẻ loi một mình, vẫn nhớ nhà thế này? Tức khắc, tôi không còn là một phần của Mễ Du nữa. Tôi chẳng quen biết ai trong đám người này.
Tôi bước tới, ngồi trên bờ tường thấp xây quanh khoảng sân trống ở phía đông của nhà thờ. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu ý nghĩa câu nói ám ảnh của ông Mô-xê. Một người lạ nơi đất khách. Tôi chao đảo, chuyện gì đã xảy ra cho lòng tin của tôi, cho cái nhìn về ơn gọi của tôi, cho sứ mạng đã đưa tôi đến đây. Cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tôi được có mặt trong căn phòng hiện ra với sự hiện diện của Đức Maria. Sự bình an có được từ kinh nghiệm ấy đã rời bỏ tôi hẳn rồi. Những gì tôi trông thấy bây giờ là bụi mù, là đám đông, những người hành hương chen lấn xô đẩy, là cánh cửa sổ bể nát của chiếc cửa hông bên nhà thờ, và là rác rến khắp nơi. Đó mới là thực tế, một giọng nói cứng rắn cất lên bên trong tôi. Đã đến lúc phải đối mặt với nó.
Đúng vậy, tôi đã tự lừa dối mình hàng mấy tháng trời, thêu dệt một câu chuyện thần tiên lãng mạn. Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế? Tôi lắc đầu và quyết định về phòng sửa soạn hành lý. Vé máy bay của tôi ghi tôi sẽ đi sáng thứ ba tới. Nhưng tôi chỉ cần đến văn phòng hãng Pan Am ở Truponic và xin sửa lại ngày về thôi. Tôi cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ trên vai. Đó là cha Perven. Ông trao cho tôi một phong bì và mỉm cười nói.
Anh quên này, đây là một vật do cha Svet gửi tới đấy.
Do cha Svet? Bằng cách nào? Bao giờ?
Hôm nay, vì không đến đây được nên ngài nhờ người đưa đến đấy.
Cảm ơn cha rất nhiều. Ông gật đầu rồi đi. Tôi xé phong bì. Bên trong có một tràng hạt đen rất đẹp với mấy chữ.
Quên, người anh em của tôi không đến được vì những lý do khó giải thích. Tôi đã thu xếp để gửi bản thảo sang Mỹ cho anh, nên anh đừng lo gì về chuyện đó. Bây giờ anh rảnh rỗi, vì tôi không thể trở lại Mễ Du trước cuối tuần sau. Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Đang khi đó, hãy ở lại và thưởng thức Mễ Du cho đến ngày anh phải ra đi. Sau đó hãy về nhà và hưởng hạnh phúc gia đình bên vợ con anh. Xin Thiên Chúa ở cùng anh và gia đình anh. Svet.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lòng mình như trút được một khối nặng. Ngay giữa đám đông ồn ào lộn xộn, một lần nữa, tôi lại trở nên một phần của cảm nghiệm Mễ Du. Tôi vừa mừng lại vừa hổ thẹn. Sao tôi có thể quay lưng đi như thế? Sao tôi lại có thể nghi ngờ và để cho nỗi lo sợ che khuất không chỉ mục đích của chuyến đi, mà còn của cả Mễ Du, của ơn gọi của tôi, của mọi thứ? Sao tôi có thể đánh mất những điều đó cách dễ dàng đến thế? Lúc ấy, tôi đã học được một bài học ghi nhớ suốt đời. Đừng bao giờ tin vào những cảm xúc hơn những sự thật của lòng tin. Cảm xúc thường dối trá. Chúng có thể lừa được bạn, làm bạn nghi ngờ đủ thứ, ngay cả lòng tin của bạn. Satan thường dùng cảm xúc để tách ta ra khỏi Thiên Chúa.
Đâu là thuốc giải độc? Cầu nguyện. Đó chính là điều lẽ ra tôi đã phải làm khi tôi lang thang trong hoài nghi. Thay vì cứ tưởng tượng ra đủ chuyện bi thảm, tốt hơn, tôi nên chiến đấu tìm đường về với thực tại của Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực cầu nguyện không ngừng, như lời Đức Trinh Nữ Diễm Phúc yêu cầu chúng ta trong hầu hết các sứ điệp của người. Và điều đó không có nghĩa là liên tục cầu kinh bằng môi miệng cách máy móc, nhưng là sống thực với lời cầu nguyện không ngừng. Bằng cách sống trong Chúa, hãy để cho cuộc sống các bạn trở thành lời cầu nguyện. Các bạn không thể bị tách rời khỏi Thiên Chúa nếu các bạn không tự lìa xa người. Người là thực tại, chứ không phải là những chuyện hoài nghi, sợ hãi và lo âu của thế gian. Tôi đã chọn một thực tại sai lầm.
Chỉ một bài học này cũng đủ làm cho chuyến du hành của tôi đáng giá. Tôi nghĩ như thế. Khi đứng lên đi thẳng về nhà thờ, tôi ngước nhìn và thấy Kathleen đang đi về phía nhà xứ. Tôi liền đến với cô ấy, ôm hôn cô, lắc đầu và nói, "Cảm ơn." Cô ngạc nhiên hỏi,
"Về cái gì?"
Tôi mỉm cười, "Đừng để ý, tôi chỉ cảm ơn cô, vậy thôi." Vừa bước lên bậc cấp, tôi vừa nghĩ không có cách nào để diễn tả bằng lời tất cả những điều đó. Kathleen có được sự bình an nội tâm không thể lay chuyển mà tôi thèm khát. Một sự bình an mà ta không đánh mất khi gặp khủng hoảng. Những gì cô đã nói với tôi trong nhà thờ. Hãy bình tĩnh, đừng lo, mọi sự rồi sẽ ổn. Lúc đó, tôi coi là điên khùng, là đồng bóng. Nhưng nó đã đúng tuyệt đối. Và bây giờ, tôi có chọn một kỳ cuối tuần chỉ để thư giãn và tận hưởng Mễ Du. Sáng thứ bảy, tôi lần theo lối mòn đến với đỉnh núi Krizevac và cây thập giá kỳ diệu, là nơi tôi thích nhất tại Mễ Du và là nơi tốt nhất để tôi cầu nguyện cho đến nay. dừng lại trong chốc lát trước mỗi chặng của 14 chặng đường thánh giá. Tôi tạ ơn Thiên Chúa một lần nữa về đặc ân được tham dự vào tất cả những sự kiện này. Tôi cũng xin Chúa tha thứ vì những nghi ngờ tôi đã ngã phạm vào chiều hôm trước.
Đỉnh núi vắng người, chỉ trừ một phụ nữ đang chìm đắm trong nguyện ngắm, sau khi kiếm được một chỗ ngồi trên tảng đá bằng phẳng. Tôi bị giật mình vì một giọng rất phấn khởi.
Chào anh!
Tôi đáp lại lời chào của bà ấy và bắt đầu trao đổi các thông tin thông thường. Bà ấy tên là Francesca Lovatelli, từ Ý đến, đã tới Mễ Du nhiều lần. Khi nói chuyện với bà về lý do đến đây, tôi chợt nhắc đến việc tôi cần một chỗ trọ cho vài đêm nữa. Rồi cũng như bao nhiêu sự trùng hợp ngẫu nhiên khác đã xảy ra, quá thường xuyên ở nơi thánh thiêng này. Hóa ra, bà đang trọ ở một gia đình hiện có một phòng còn để trống, đúng ngay lúc tôi cần đến. Thế là Chúa đã giải quyết vấn đề nhà trọ cho tôi.
Bây giờ, chỉ còn giải quyết vé máy bay thôi. Tôi phải bay sáng thứ ba, nhưng muốn đến Phoenix sớm vào thứ hai, để yên chí là mọi việc đều êm xuôi. Lại còn cái bóng đen của cảnh sát đang tìm kiếm tôi, vẫn còn lảng vảng đâu đây, mà tôi lại không muốn liều mạng. Tuy vậy, trong thời gian này, một lần nữa, tôi lại tận hưởng từng giây phút ở lại đây, từng bữa ăn, từng cuộc gặp gỡ. Tanya ở lại với tôi gần cả ngày Chủ nhật, và tối đó, chúng tôi chia tay thật là cảm động, chan hòa nước mắt. Tôi bảo đảm với Tanya, tôi sẽ trở lại vào cuối năm để hoàn thành quyển sách và sẽ biên thư cho em ấy biết khi nào. Sáng thứ hai, tôi thức dậy lúc 3 giờ 30 phút. Hầu như một thói quen của tôi ở Mễ Du, tôi đã chất đồ đoàn lên xe và chia tay Francesca cùng với gia đình người chủ trọ từ tối hôm qua. Nên ban ngày tôi rảnh rang. Tôi vui mừng vì đã giải quyết đâu vào đấy mọi việc.
Con đường dẫn đến Dubonic rất ngoạn mục, và tôi muốn được thong thả ngắm cảnh. Nhưng tôi sực nhớ ra chuyến bay thường nhật đi New York chỉ cất cánh vào lúc 7 giờ sáng. Nếu tôi đến đó sớm và trả xe xong, tôi có thể lấy chuyến bay hôm nay thay vì ngày mai. Với hình ảnh vợ con hiện đầy trong trí, tôi lên đường trước bình minh đi tới Dubonic, nhanh hơn rất nhiều so với dự định. Trước khi tôi tới bờ biển, trời đã bắt đầu mưa, nhẹ nhàng từng hạt vào lúc đầu, sau đó trở thành cơn mưa phùn dày đặc. Tôi không cần biết, mưa đến mấy cũng không làm cùn được ý chí của tôi. Tôi đang về nhà đây.
Tôi đến phi trường lúc hơn 6 giờ, đậu xe, rồi chạy vội vào trong quầy vé. Nhưng không có quầy vé của hãng Pan Am, cũng chẳng có người nào đổi vé cho tôi. Tôi được báo là phải đi lui về Brubonic, tới văn phòng Pan Am ở gần khu phố cổ. Đi tới đó mất khoảng 20 cây số. Không mong gì chạy tới rồi chạy lui mà kịp giờ. Với tiếng thở dài, tôi vẫn lái xe đi. May ra máy bay đến trễ. Tôi chẳng để ý là mưa đã nặng hạt hơn, đường càng trơn trượt hơn. Lẽ ra, tôi không nên có ý nghĩ trở về nhà sớm một ngày. Nhưng lúc ấy, tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ đến một chuyện ấy thôi. Tôi không thể nhẫn nại đợi thêm trọn một ngày nữa mới được thấy vợ con. Tôi liếc nhìn lên, thấy có một chiếc xe ngừng lại ở giữa đường, ngay trước mặt tôi.
Tôi vội vàng đạp thắng, quá mạnh, hai bánh xe phía sau trượt, và bỗng nhiên xe mất điều khiển lạng qua lạng lại, lao tới thẳng trước. Tôi kêu lên, ôi Chúa ơi, không, không. Lúc ấy, chỉ có điều này xẹt qua trong trí tôi, hoặc tôi sẽ chết tại đây ở xứ Nam Tư này, hoặc tôi sẽ tông bể nát chiếc xe này. Rồi cảnh sát sẽ phát hiện là chính quyền ở Sidlắc đang tầm nã tôi. Trong cơn thất vọng, tôi bẻ mạnh tay lái và làm cho chiếc xe xoay tít. 1, 2, 3 lần. Tôi thét lên: Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con! Xin Chúa cứu con! Cuối cùng, bánh xe sau chợt đụng phải lề đường, giật nảy lên, chiếc xe liền đứng khựng lại, chết máy và im lặng. Tôi chỉ còn nghe tiếng lách cách đều đặn của hai cây gạt nước trên mặt kính trước cửa xe. Nhìn qua mặt kính trước, tôi chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe đã chặn đường tôi lại. Ngó quanh, tôi mới thấy là tôi đang dừng cách trạm xe buýt khoảng 30 thước, nơi người ta đang đứng chờ xe và đang chòng chọc nhìn tôi. Có ai đến để xem tôi có hề hấn gì không? Không, họ chỉ nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi đã trở lại cái thế giới thực một lần nữa.
Tôi bắt đầu run rẩy. Tôi bước ra khỏi xe và đi một vòng quanh xe quan sát. Không một vết chảy xước, nhưng phía sau xe, trên mặt đường là những vệt bánh xe ngoằn ngoèo in trên khắp mặt đường, trông như những sợi mì ống đen xì và rất gần với đoạn đường đèo không có rào cản. Tôi thầm thì, con tạ ơn Chúa, chắc chắn đã có thiên thần canh phòng hai bên xe tôi. Tôi ngồi vào xe, thử bật công tắc thì xe liền nổ máy. Cẩn thận, tôi lái xe đến khu phố cổ và tìm văn phòng hãng hàng không Pan Am. Đi chuyến bay hôm nay thì đã quá muộn rồi, nhưng tôi xác nhận với họ sẽ đi chuyến sáng mai. Sau đó, tôi tìm được một khách sạn và cả ngày đó chỉ chờ cho đến hôm sau. Sáng thứ ba, khi trước phi cơ phản lực khổng lồ cất cánh rời khỏi Dubrovnik, tôi mới thở ra nhẹ nhõm, bỏ lại phía sau mọi lo lắng về cảnh sát, rồi họ sẽ sớm quên tôi thôi. Còn Tanya, tôi cầu nguyện cho em tìm được sức mạnh thiêng liêng để được bình phục hoàn toàn và sống hữu ích. Có một điều tôi rất chắc chắn, khi rời khỏi Mễ Du lần này, tôi biết tôi sẽ trở lại.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương 19 của tác phẩm Bà là ai? Một chứng từ của ký giả tin lành Wayne Wybo. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.